Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, lần trước mình học kinh Diệu Pháp Liên Hoa đến phẩm Phổ Môn thứ 25. Phẩm Phổ Môn tức là cái bản kinh mà quý vị thường tụng cầu an đó. Thì chúng ta thường tụng cái bản kinh này để được cầu an bởi một cái lý do duy nhất là Bồ Tát Quán Thế Âm có cái thệ nguyện là độ thoát cho tất cả chúng ta khi gặp tai nạn. Cho nên là chúng ta thường hay là cầu an để Bồ Tát lo cho chúng ta được an ổn. Điều này nó thuộc về cái tín ngưỡng, là cái niềm tin. Tuy nhiên đứng về góc độ giác ngộ giải thoát thì chúng ta hơi bị xa vời một chút xíu. Xa vời là làm sao? Mình chỉ lo cái đời sống của mình, mình chỉ lo cái thân của mình thôi, mình không lo cầu giác ngộ giải thoát. Đó là cái chỗ sai lầm của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình gặp tai nạn, nguyện Bồ Tát Quan Âm giúp cho mình hết tai nạn để cho mình sống tiếp, rồi mình chơi, rồi mình đua vui theo vũ dục tiếp, đúng không ạ? Thế nào mình gặp khó khăn, nhà cửa, con cái trở ngại gì, cầu Quan Âm Bồ Tát để Bồ Tát độ cho thoát. Để làm chi? Để chúng ta tiếp tục trên cái ngũ dục của thế gian, rồi hưởng thụ hết cái cuộc đời, rồi chúng ta chết. Thì như vậy đó, là chúng ta cầu Bồ Tát để giúp cho mình một cái đời sống đơn giản. Như thế thì mình thấy Bồ Tát có thực sự muốn giúp mình không? Chưa chắc gì Bồ Tát giúp chúng ta. Bởi vì đó là có khi ở thế gian này chúng ta gặp nhiều cái tai nạn. Nhờ cái tai nạn đó quý vị biết đạo, quý vị đi tu. Cho nên vì vậy đó là nhờ tai nạn quý vị đi tu. Nếu mà Bồ Tát Quan Thế Âm mà giúp đỡ đó là mình không phát tâm Bồ Đề được. Đó cũng là cái lý do. Nhiều khi mình thành đạt quá ở trên cái cuộc sống, chúng ta không có dừng lại để mà coi lại mình, mà thừa thắng xông lên, thì như vậy đó chúng ta dễ quên mình, đúng không? Những cái trở ngại đó để chúng ta soi lại thì mấy cái này Bồ Tát không giúp được đâu, đúng không? Rồi cũng có những cái trường hợp chúng ta gặp nhiều cái tai nạn mà gần như bị mất mạng rồi chúng ta sống sót được, thì như vậy đó là Bồ Tát không giúp được cho chúng ta để rồi chúng ta trở thành con người mới. Có một chuyện nữa là nếu mà mình không có gặp cái tai nạn đó để chuyển vào cái đời khác, thì như vậy đó là cái nghiệp này nó vẫn theo chúng ta và nó chồng chất nhiều đời. Thì như vậy đó là cũng không nên. Thì như vậy đó là Bồ Tát không xen về cái nghiệp quả của chúng sanh được. Bởi vì tất cả những cái tai nạn khổ ách của tất cả chúng sanh đều do nghiệp quả của chúng ta, cho nên Bồ Tát không thể nào xen vô được cả. Thì như vậy đó, nếu mà Bồ Tát mà xen vô được thì như vậy á không gọi là nhân quả. Tại vì nếu mà Bồ Tát xen vô được thì Phật thuyết nhân quả làm gì? Phật dùng thần thông chuyển hết tất cả những nghiệp xấu cho chúng sanh là được rồi, mà cái này không làm được. Mà chính Bồ Tát chỉ làm được một việc của Bồ Tát là Ngài chỉ giác ngộ cho bản thân Ngài mà thôi. Cái thứ hai nữa, Ngài hướng dẫn người khác để giác ngộ, chứ không phải là Ngài giúp người khác giác ngộ, mà chỉ hướng dẫn cho người khác mà giác ngộ phải từ chúng ta. Bởi vì chỉ có chúng ta mới chuyển được cái nghiệp quả. Cho nên nói Bồ Tát để mà độ cho mình tai qua nạn khỏi, tai ách tiêu trừ, thì điều này nó chỉ thuộc về cái mong mỏi và cái tín ngưỡng của chúng ta, là cái niềm tin, là cái điểm tựa an ủi cuộc sống cho chúng ta mà thôi, chứ không phải là thực sự Bồ Tát mang đến hạnh phúc hay mang đến cho chúng ta khỏi tai nạn được. Đó là một cái chân lý rất là thiết thực. Tuy nhiên là Bồ Tát giúp cho chúng ta thoát khỏi tai nạn nó cũng có chứ không phải không, nhưng mà giúp cho chúng ta ở cái góc độ nào? Thật ra cái người giúp cho chúng ta thoát khỏi tai nạn đó vẫn chính là chúng ta, nhưng mà nương nơi cái câu niệm Quan Âm Bồ Tát để chúng ta trở về bản tánh thanh tịnh của chúng ta, trở về cái lòng từ bi của chúng ta. Khi lòng từ bi của chúng ta phát khởi thì tự nhiên là tự mình độ thoát được. Giống như bà Thanh Đề, bà chỉ khi và cái lúc bà khởi được tâm từ bi, lúc đó bà mới được sanh lên cõi trời. Cho nên Ngài Mục Kiền Liên và thần lực của chư Tăng chỉ là cái từ trường trợ niệm, mà điều quan trọng là bà Thanh Đề bà phải khởi được tâm từ bi. Nếu mà trong giờ phút đó bà không khởi được tâm từ bi, đến giờ này bà Thanh Đề vẫn còn ở cảnh giới ngạ quỷ mà không siêu sanh được. Ngài Mục Kiền Liên cũng không thể nào giúp được, mà chỉ có bà Thanh Đề mới giúp được cho bà. Nhưng mà những cái duyên kia là những cái duyên rất là an lành để cho bà phát khởi. Cũng như vậy, mình niệm Bồ Tát Quan Âm để cho mình phát được cái lòng từ bi, chứ không phải niệm đó là Bồ Tát đến giúp mình. Mà khi nào mình có được cái lòng từ bi đó là lúc đó là mình mới tai qua nạn khỏi, lúc đó mình mới thoát khỏi những cái hiểm cảnh. Thì tai qua nạn khỏi đó, thoát khỏi hiểm cảnh đó là do chúng ta phát được lòng từ bi, chứ không phải là chúng ta được Bồ Tát trợ giúp, thần thông biến hiện, vân vân. Đó là cái rất là đúng chánh pháp, cái chỗ mà Đức Phật muốn nói. Cho nên ở đây kinh Diệu Pháp Liên Hoa là cái bản kinh khai thị ngộ nhập chi kiến Phật, phát huy được cái tâm địa của chúng ta. Thì trong bản kinh này thường giới thiệu nhiều vị Bồ Tát, như là Bồ Tát Diệu Âm, hay là Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân. Thì giới thiệu tất cả những vị Bồ Tát đó để cho chúng ta phát khởi được tri kiến Phật mà thôi. Cho nên chọn cái bản kinh này là cái bản kinh khai thị ngộ nhập, chứ không phải là cái bản kinh để cho chúng ta cầu an hay là cầu siêu, hay là cái quyển kinh này để trên bàn thờ mà cúng lễ lại. Đó là cái chỗ mà mình biết cái mục đích của Đức Phật muốn nói. Lần trước chúng ta học hai đoạn. Đoạn đầu, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Đức Thế Tôn về cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì Đức Phật nói đó, sở dĩ mà Ngài có cái danh hiệu đó là nếu mà có những chúng sanh chịu khổ não, nghe tiếng Quan Âm Bồ Tát một lòng xưng danh thì tất cả đều được giải thoát hết. Rồi nếu mà ví dụ như có người vào trong lửa lớn niệm Bồ Tát Quan Âm thì cũng không bị cháy, người vào trong nước lớn mà niệm Quan Âm cũng được ở chỗ cạn. Đó là cái chỗ mà Quan Âm những đoạn đầu đó. Cho nên mình dạo cái đoạn đầu là mình thấy là mình thích rồi đó. Mình thấy là nếu mà bị khổ não niệm Quan Âm là hết rồi đó, rồi bị lửa cháy thì cũng hết, tai nạn gì thì cũng hết. Cho nên bản kinh này, phẩm này trở thành cái phẩm cầu an thường có ở các chùa hay các đạo tràng. Cho nên nói là tụng cầu an là phải quan phẩm phổ môn đó, là như thế. Cho nên quý vị thấy là dù cho chúng ta khổ não, những có những chúng sanh mà đau khổ thì nhờ niệm Quan Âm đặng giải thoát. Thì quý vị biết những chúng sanh nào đau khổ? Thưa quý vị, chúng sanh bên ngoài có đau khổ không? Thưa quý vị, chúng sanh bên ngoài không đau khổ đâu, đúng không ạ? Chúng sanh bên ngoài không có đau khổ, mà chúng sanh ở đâu mới đau khổ? Chúng sanh trong lòng của chúng ta mới đau khổ, đúng không ạ? Tất cả các pháp thế gian xưa nay đều là thanh tịnh hết. Cái bên ngoài đó là thanh tịnh, Tức bây giờ mà thí dụ như giờ quý vị thấy tất cả mọi người là đau khổ, là quý vị biết là tại sao mà mọi người đau khổ không? Bởi vì trong lòng của chúng ta đau khổ cho nên thấy tất cả chúng sanh đau khổ. Cho nên nó mới nói là Bồ Tát bệnh, chúng sanh bệnh, chúng sanh bệnh cho nên Bồ Tát bệnh. Bởi vì mình thấy chúng sanh bệnh cho nên vì mình bệnh cho nên chúng sanh mới bệnh. Còn mình hết bệnh thì chúng sanh hết bệnh luôn. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy như vậy. Cho nên tất cả mọi người trong chúng ta sở dĩ khổ là không phải là cái khổ của bên ngoài nó mang đến, mà cái khổ chỉ trong lòng của chúng ta. Cho nên tất cả những chúng sanh đều than quán đau khổ đó nhất niệm Quan Âm. Tức là mỗi khi mà chúng ta có phiền não đau khổ đó, một lòng hướng đến Quan Âm, nghĩa là hướng đến lòng từ bi, hướng đến lòng hỷ xả, hướng đến lòng hoan hỷ, thì tự nhiên là chúng ta hết khổ. Đúng không ạ? Niệm Quan Âm để hướng đến. Cho nên quý vị thấy có nhiều người cứ niệm mà không hướng đến, cho niệm hoài không hết khổ. Quý vị niệm Quan Âm mà quý vị phát được lòng từ bi, cho nên quý vị mới thay hết khổ. Còn không phát được là không hết đâu. Cho nên bây giờ mình lỡ vào trong lửa lớn, bị lửa nó cháy, mà mình niệm Quan Âm thì không cháy. Lửa lớn là lửa gì à? Lửa sân, đúng không ạ? À? Cái lửa này nó mới cháy mình. Lửa bên ngoài không có cháy mình được đâu. Ví dụ như bây giờ là quý vị thấy có nhiều người bị chết cháy, là lửa đó nó cũng cháy. Nhưng mà xin thưa quý vị, lửa đó là nó cháy, là cháy cái thân tứ đại thôi. Mà thân tứ đại này không phải mình, đúng không ạ? À? Thân tứ đại này là giả mà, đâu phải mình. Các pháp thế gian là quyển mộng, là hư giả, như bào ảnh, như điện chớp, thì như vậy đó là đâu phải mình đâu, đúng không? Cho nên mới nói người vào trong biển lớn, tức là chúng ta. Chúng ta không phải là cái thân tứ đại này, mà cái tâm của chúng ta. Mà cái tâm này lửa bên ngoài cháy được không ạ? Ý nghĩa lửa bên ngoài có cháy được không? Không cháy được. Mà lửa gì mới đốt? Lửa sân, đúng không ạ? Quý vị đây thỉnh thoảng có sân không? Có, đúng không ạ? Sân hoài, mình hay sử dụng hoài cái sân này, là bởi vì mình bị cháy, nhưng mà mình không sợ cháy, mình anh hùng, mình gan lắm. Còn Bồ Tát rất là sợ sân. Các hàng thánh giả, những người tu hành, mỗi lần nổi sân lên các ngài buồn thảm lắm. Nghĩ là mình làm tu lâu mà cái sân nó vẫn còn, tìm cách nào đó để cho hết cái sân này. Còn mình á, sân ai nói là tôi sân đó, à, còn tự sân mình là tôi sân nữa. Tức là mình thể nhập vào cái sân, tức là thể nhập vào quỷ quái, thể nhập vào ma. Cho nên quý vị là nhập ma đó. Cho nên quý vị nói là đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đúng không ạ? À? Cho nên mỗi lần chúng ta sân lên, chúng ta biết là mặc áo giấy đó. À, rồi mỗi lần mà mình bỏ được cái sân là quý vị đã phát được áo cà sa. Cho nên đó là cái chỗ mà mỗi lần sân lên thì chúng ta phải phát được cái lòng từ bi của mình. Thương ai ạ? À? Phát lòng từ bi thương ai? Thương cái người làm cho mình đau khổ, đúng không ạ? À? Đó là đơn giản là mình hiểu như vậy. Nhưng mà người làm cho mình đau khổ họ có khổ không? Họ không khổ, mắc gì thương người ta. Mà ai là người đau khổ à? Chúng ta là người đau khổ thì mình phải thương. Thương mình phát khởi tâm từ bi để cho lòng của chúng ta bình thản. Bởi vì chỉ có một người duy nhất đau khổ là chính chúng ta. Khởi được lòng từ bi, tự nhiên mình hết đau khổ. Đây là dùng nước cam lộ của Quan Âm Bồ Tát để dập tắt ngọn lửa sân hận trong lòng của chúng ta. Cái này là nói quý vị nghe hoài, nhưng mà thật ra lúc nào cũng mới mẻ trong lòng. Bởi vì chúng ta vẫn còn những cơn sân, chúng ta vẫn còn những cơn nóng giận. Mà những cơn nóng giận này là thiêu đốt chúng ta. Lửa này mới thiêu đốt chúng ta thôi. Còn lửa bên ngoài là nó không đốt được chúng ta. Nó cháy một cái căn nhà, có thể nó cháy mình đen thui, nhưng mà cũng không đốt được mình. Bởi vì vô lượng kiếp đến nay mình cháy nhiều lần lắm, mà mình có chết đâu, đúng không? Ở trong luân hồi sanh tử, hoặc là mình bị chết cháy ở trong nhà, hoặc bị rửa rừng đốt cháy, hoặc bị bơm lửa đốt cháy, đúng không ạ? Nhưng mà mình vẫn còn ở đây, đúng không? Mình đâu có chết. Mà cái sân này mới làm cho chúng ta tan thân mất mạng, làm cho chúng ta khổ não nhiều đời. Đây gọi là lửa lớn đốt chúng ta. Rồi vào trong nước, nước nào nhận chìm chúng ta? Chỉ là nước ái mới nhận chìm chúng ta. Ái hà thiên xích lãm mà, ngọn sóng ái này nó cao nghìn thước, nó nhận chìm chúng ta. Cho nên á, là nước này không phải là cái nước bên ngoài, mà nước này là lòng tham ái. Tham ái tiền bạc, tham ái của cải vật chất, tham ái danh vọng, tham ái sắc đẹp, tham ái bà con thân thuộc, con cháu đều thuộc về tham ái. Ngọn lửa ái này nó nhận chìm chúng ta, khổ não luân hồi. Quý vị sở dĩ mà bỏ thân này mình tìm thân khác là chúng ta từ nơi cái ái này. Tức là khi mà mình chết rồi sợ quá, sợ mất thân, tìm thân trú ngụ. Cho nên nó là có trong những cái cuốn mà nói về cái tái sanh luân hồi đó, có những đoạn nói là khi mà chết rồi tự nhiên là thấy lạnh run. Lạnh run rồi cái tự nhiên cái mình thấy đó là có một cái áo ấm bằng lông, mình chùm vô cho nó ấm, mà không ngờ chùm vô thành con heo, con chó, con bò không hay nói vậy đó. Rồi có người á là tự nhiên thấy nóng bức quá rồi sợ quá nhảy xuống hồ cho nên thành rồng. Đó là ông Bùi Hưu đó. Ngài Hoàng Bá khi mà ổng chết rồi, Ngài Hoàng Bá tới thăm, tự nhiên Ngài Hoàng Bá hét lên một tiếng, ổng giật mình dậy. Ổng mới nói đó, không có nhờ tiếng hét của Ngài tôi đã thành rồng rồi. Ổng nói tôi đang đi mà nó nóng quá, thấy cái hồ định nhào xuống. Cho nên vì vậy đó là điều là do khi mất thân rồi, thấy cái gì đó mình cũng nhào theo, thấy cái gì mình cũng chạy tới. Cho nên đó là trong cái luân hồi kinh nghiệm là khi mình mất rồi là đừng có luyến tiếc. Cho nên mỗi lần mà có Phật tử mà gần mất rồi đó, là cái đại khái khai thị là đừng cho họ quyến luyến thân tướng này và những cái gì họ có thế gian. Bây giờ họ quyến luyến cái gì là họ chết họ dễ thành cái đó. Có nhiều người tham luyến tiền bạc chết thành chó để giữ của, có người chết thành thằng lằn để mà cứ giữ của, còn có người đó là chết đi vì thương người vợ của mình. Ông này ổng chết ổng không đành mà cái người vợ của ổng khóc quá, nước mắt chảy xuống úp mặt vô trong cái mặt ổng đó, cho nên ổng thương quá, cái tự nhiên cái ổng thương bả quá, cái ổng thành cái con giòi ở trong cái lỗ mũi bả luôn. Khi mà nó sưng nó tấy lên rồi, đến lúc mà bả mới nhờ vị sư phụ ở trên núi á, là vị sư phụ này trước kia đã tiên đoán một cái điều là khi mà nhà có chuyện gì con mới bình tĩnh, đừng nên khóc. Thì không ngờ bả khóc thì ông chồng lại thành cái con giòi trong mũi bả luôn, thương bả quá mà khóc thương. Rồi đến khi mà gặp thầy rồi, thầy mới khai thị, mới nói thôi một đời sanh tử khổ não làm chi, liếng ái làm chi, buông đi để đi thọ sanh cảnh giới tốt hơn. Ngài dùng tâm từ, Ngài nói đơn giản nhưng mà cái thần lực của Ngài phát ra từ tâm từ á, cái con giòi ở trong mũi nó nghe, nó hiểu được, cho nên nó buông được. Bà mới hỉ một cái là ra nguyên cái con giòi ở trong mũi. Rồi con giòi chết tại chỗ, ổng mới đi thọ sanh. Nó trong chuyện cổ Phật giáo kể như thế. Cho nên là quý vị mới thấy là cái ái do thương thân, do thương người thân mà lại đọa trong luân hồi sanh tử, nước này mới ghê. Chứ còn nước ngoài nó không có ghê đâu. Quý vị ở nước biển, nước sông, nước suối là mình sợ. Có nhiều người họ đi vượt biên, họ gặp những cái nạn khổ trên biển. Bây giờ họ không dám đi biển, họ thấy biển họ sợ lắm. Đúng không ạ? Đó là họ chỉ sợ cái biển bên ngoài, còn cái biển bên trong mới ghê. Cái biển ái trong lòng mới đáng sợ. Cái này mới đưa chúng ta đi vô luân hồi sanh tử khổ não nghìn trùng. Cho nên vì vậy mỗi khi mà gặp ái nhiễm trong lòng, nhất niệm Quan Âm Bồ Tát để làm chi? Để cho mình là buông được. Ngày xưa mình thương bằng cái ái, bây giờ mình thương bằng từ bi. Thương con bằng từ bi, thương gia đình bằng từ bi, chứ không phải bằng cái ái nhiễm nữa. Thì như vậy bằng từ bi là quý vị không đau khổ, thương, lo, lắng đủ hết, nhưng mà quý vị không khổ gì hết. Bởi vì không phải còn tình vợ chồng, tình cha con, mẹ con gì hết, mà chỉ có một cái lòng từ bi vô tận, thương những người đó. Những người đó là có duyên với chúng ta trong cuộc đời, thì bây giờ mình từ bi tạo duyên cũng như trợ duyên, để cho những người đó được hiểu đạo, được tu đạo để thoát khỏi những cái khổ. Đó là chúng ta phát được lòng từ bi trong lòng. Còn mà thương vì ái nhiễm, thương vì đau khổ, thì như vậy đây thuộc về cái ái, là quý vị bị dòng sông ái. Cho nên niệm Quan Âm Bồ Tát để quý vị phát được lòng từ bi, thương chúng sanh bằng từ bi, thương chồng bằng từ bi, thương vợ bằng từ bi, thương con bằng từ bi, thương cháu bằng từ bi, thì như vậy là chúng ta không còn bị cái ái nhiễm, bị cái dòng sông ái này nó lôi kéo nữa. Cho nên nhiều khi quý vị hay lên chùa quý vị than là con tôi vậy, con tôi kia, than đủ thứ, là quý vị bị cái dòng sông ái nó cuốn trôi rồi. Bởi vì bị con làm mình đau khổ là bị mình bị trôi, bị cháu làm mình đau khổ là bị trôi, bị vợ làm mình đau khổ là bị trôi, bị chồng làm mình đau khổ là bị trôi. Quý vị đây có trôi không? Có không ạ? Có trôi chưa? Chắc trôi nhiều lắm mà mình không biết, đúng không ạ? Nhiều khi kể cả những người xuất gia nữa mà nhiều khi cũng khổ vì con vì cháu. Cho nên đó là cái dở của chúng ta, đó là cái chỗ mà mình mới thấy là mình phải đổi lại lòng ái nhiễm đó bằng lòng từ bi, là chúng ta thoát được cái khổ nạn đó, cái đau khổ đó. Nếu có trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc lưu ly xà cừ mã não san hô hổ phách chân châu các thứ báo nên vào trong biển lớn, giả sử gió thổi ghe thuyền kia trôi tấp nơi nước La Sát, trong đó nhận đến có một người xưng danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, thời các người đó đều đặng thoát khỏi nạn La Sát, do nhân duyên đó mà tên là Quán Thế Âm. Tức là nếu mà có người vào trong cái biển lớn tìm vàng bạc quả não san hô hổ phách chân châu vân vân, mà gió thổi vào trong cái biển, cái nước của quỷ La Sát, trong đó chỉ cần có người niệm quan danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, những người kia được thoát nạn, đúng không ạ? Cho nên vì vậy mà những người mà đi biển hay vượt biên đó là họ niệm Quan Âm Bồ Tát. Cho nên là nếu mà gặp mà sóng gió gì đó là cả thuyền họ đều niệm Quan Âm Bồ Tát hết. Bởi vì một người niệm còn được cứu thoát, đừng nói chi nhiều người niệm, cho nên họ xúm nhau họ niệm. Cho nên là có thuyền niệm á, thì cũng được, nhưng mà có thuyền niệm cũng chìm luôn, gặp hải tặc cũng bị hải tặc bắt luôn. Đó là do tại sao mà có người niệm thì được, có người niệm lại không được. Đó là do cái phước báo của tất cả những người ở trên thuyền. Nếu phước báo đầy đủ rồi mà khi mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì do cái nghiệp thiện đó mà chuyển thành những cái cảnh giới tốt hơn. Bởi vì khi niệm đó là tâm mình hướng thiện thì nghiệp thiện dễ phát khởi, cho nên vì vậy đó là dễ thoát được. Nhưng mà ở đây nói rằng người tìm vàng bạc lưu ly hổ phách chân châu các thứ báo vào trong biển lớn đó, là không phải là những người đi tìm vàng bạc ở bên ngoài, mà là ai à? Là chúng ta, là những người tu hành đi tìm kho báu của chính mình, đúng không? Quý vị đang tu đây, quý vị có khi nào quý vị trôi vào nước quỷ La Sát không? Có, đúng không ạ? Quỷ La Sát là gì ạ? Là những cái lòng mà sân hận độc ác nó phát khởi trong lòng của chúng ta. Nhiều khi nó cũng phát khởi chứ, làm sao mà không có phát khởi, đúng không? Nhưng mà trong đó có một người niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, chỉ cần một người thôi. Một người là ai à? Là tâm an lành của mình. Tất cả mình trên đường tu hành, chúng ta có những lúc rất là bâng quơ, những lúc rất là lo lắng tu hành, những lúc mình vẫn sợ hãi, lạc lối, lạc lầm. Cho nên vì vậy đó, mình niệm Quan Âm Bồ Tát một người, tức là một chỉ một tâm của chúng ta hướng đến Bồ Tát, thì những tâm kia nó đều tan biến hết. Bởi vì trong lòng của chúng ta chỉ chứa một niệm mà không thể nào chứa hai niệm. Mình chỉ cần hướng đến Bồ Tát, hướng đến Phật, thì tự nhiên những niệm kia nó không có, đúng không? Một niệm mình khởi lên ác quỷ thì niệm Phật, niệm Bồ Tát nó không có. Cho nên quý vị thấy là ở trong nhà thiền hay nói một căn thông thì sáu căn kia thông, nhĩ căn viên thông thì tất cả căn đều thông, tỷ căn viên thông thì tất cả căn đều thông. Là bởi vì khi mà tâm của mình chỉ thông được một căn thì các căn kia tự thanh tịnh, bởi vì tâm của chúng ta chỉ có một thôi chứ không có hai. Cho nên một người mà niệm quan danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì những người kia đều được thoát nạn, tất cả sáu căn kia đều được thanh tịnh, tất cả phiền não đều được thanh tịnh hết. Chỉ có một niệm là niệm từ bi, niệm buông xả, niệm quan hỷ, tức là mình chỉ lúc nào cũng nhớ cái lòng quan hỷ trong lòng của mình, buông xả. Cho nên quý vị thấy ở ngoài ta nói buông đi sẽ khỏe hơn, tức là buông xả. Lúc nào mà mình có phiền não đau đớn trong lòng, mình nói thôi buông đi, đừng có giữ những cái tâm niệm này, tự nhiên là mình sẽ khỏe hơn nhiều. Nhưng mà buông thì nó lại có nhiều cái cách buông. Người có trí tuệ thì buông thì khỏe lắm. Buông là họ thấy là các pháp nó hư giả, các pháp là quyển mộng, thì tự nhiên là cũng gọi là buông. Mà buông lại không có gì buông hết thì đó là người có trí tuệ. Nếu lại có người sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, thời đau gậy, người cầm liền gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi. Nếu mà gặp cái người nào mà sắp sửa bị hại, niệm Quan Âm Bồ Tát thì gậy dao đồ gãy từng khúc hết mà thoát khỏi. Cho nên á, là cái chuyện này á, là ở trong chuyện cổ Phật giáo, có một vị sa di ở trong rừng cùng với mấy chục vị tỳ kheo tu đạo, mà mấy chục vị tỳ kheo này chưa chứng quả, vị sa di này đã chứng quả A La Hán rồi. Bữa nọ có 500 cường đạo đến mà cướp bóc các vị tỳ kheo. Thì khi mà 500 cường đạo này đến cướp bóc thì các vị tỳ kheo kia bởi chưa chứng thánh cho nên còn rất là sợ hãi, nhưng vị sa di này điềm tĩnh đứng ra nói là các vị cần cái gì. Ở đây các vị tỳ kheo này là không có tiền bạc của cải ngoài chỉ ba y bát mà không đáng giá gì hết. Bởi vì bát thì bát đất, y thì y phấn tảo, thì không có giá trị gì. Thì 500 vị, 500 cường đạo này mới nói là nếu mà không có gì quý giá, ở đây tôi cần một cái người để mà tế thần. 500 cường đạo này muốn kiếm một người để mà tế thần, nhưng mà xét ra trong 500 người đều là anh em huynh đệ, không thể nào giết được, cho nên cần kiếm một người khác để mà thay chúng tôi tế thần. Thì vị sa di này mới nói vậy thôi, tôi là cái vật hy sinh để cho mấy chục vị tỳ kheo này và cũng để cho tụi các ngươi để mà tế thần, không sao hết. Thấy cái sự can đảm của vị sa di này, mấy chục vị tỳ kheo người nào cũng rơi nước mắt hết để từ giả vị sa di trẻ tuổi mới 7 tuổi thôi. Thì 500 cường đạo này mới lập một cái giàn, tức là một cái quả đài đó, mới đưa vị sa di ngồi trên, ngài vẫn bình thản ngồi trên giống như không có chuyện gì xảy ra. Đến giờ khai quyết, tức là đến giờ mà chặt đầu để mà tế thần đó, thì những cái vị đao phủ mới lên chém mà không có đứt đầu của vị sa di này. Đao vô là đao mẻ, đao gãy hết, lạ như vậy đó. Hết người này thay đến người kia thay ba lượt như vậy, 500 cường đạo này mới quỳ xuống, biết vị này đã là chứng thánh rồi. Vị sa di này độ 500 người này quy Phật và xuất gia tu đạo, sao cũng đạt được những quả vị tối thắng. Cho nên quý vị mới thấy đó, là dao gậy không thể nào chặt chém được vị sa di này, bởi vì vị sa di này là vị thánh A-la-hán. Sở dĩ mà đao gậy không chặt được là bởi vì ngài có lòng từ bi vô lượng. Khi cái lòng từ bi ngài phát khởi ra là không có năng lực nào mà có thể mà chém chặt được. Cũng như bà Mạc Lợi phu nhân, tất cả những cung tên của vua Ba Tư Nặc bắn vào, khi mà giáng cho bà một cái tội khi quân vào trong cái dịp cái ngày lễ, là các mệnh phụ phu nhân phải trang điểm đẹp đẽ để cho nhà vua ngắm nhìn, tức là giống như thi hoa hậu ngày nay vậy, trong cung điện vậy đó. Nhưng mà bà Mạc Lợi Phu Nhân vì tu bát quan trai cho nên bà không trang điểm, mặc áo thô sơ, không nằm giường cao, tức là giữ tám giới của Đức Thế Tôn. Thì vua Ba Tư Nạc không hài lòng, và các bà kia lâu nay đã ganh bà Mạc Lợi Phu Nhân rồi đâm thọt vô ra. Cuối cùng vua Ba Tư Nạc phải mang bà Mạc Lợi Phu Nhân ra để mà xử tử. Thì bà, ông mới dùng ba cái mũi tên để bắn bà Mạc Lợi Phu Nhân. Ông mới nói nếu thực sự bà Mạc Lợi Phu Nhân tu hành đúng chánh đạo thì ba mũi tên này không có thể giết được bà, bởi vì có Phật Pháp bảo hộ. Còn nếu bà thực sự bà không có tu hành đúng chánh đạo mà lại phạm vào cái tội khi quân như vậy thì ba mũi tên này sẽ xuyên thủng tâm bà, tức là tim của bà đó. Thì khi mà đưa ra pháp trường đó, vua Ba Tư Nạc có dùng ba mũi tên bắn. Mũi tên thứ nhất bắn một cái, mũi tên nó quay trở lại xẹt ngang tay vua Ba Tư Nạc. Vua Tư Nạc sợ hãi, nhưng mà cũng bắn mũi tên thứ hai lại xẹt qua bên tay bên kia. Bắn mũi tên thứ ba xẹt ngang đầu, tự nhiên bay thẳng vô bà Mạc Lợi Phu Nhân, cái nó quay ngược trở lại, nó cắm thẳng vô bà ông vua Ba Tư Nạc. Nhưng mà bởi vì lòng từ bi của bà cho nên là không muốn là sát hại vua Ba Tư Nạc mà thôi. Thì vua Ba Tư Nạc mới sợ hãi quá, mới hỏi duyên cớ vì sao. Bà mới nói, bà nói là hôm nay tôi tu bát quan trai, tâm của bà tràn ngập những cái điều hoan hỷ trong lòng, tâm của bà tràn ngập những cái lòng từ, trong lòng của bà bủa ra trùm khắp, cho nên vì vậy không có ngoại lực nào có thể giết được bà. Cho nên quý vị mới thấy là ở đây nếu có người gặp mà cái bị hại đó giao gậy mà đâm chém đó, niệm Quan Âm là không thể nào chết được. Là bởi vì khi niệm Quan Âm Bồ Tát, tâm của chúng ta tràn ngập cái sự hoan hỷ, tâm của chúng ta tràn ngập cái lòng từ bi, thì không có cái gì giết hại được chúng ta. Cho nên người tu chúng ta không có sợ bất cứ gì hết, chỉ sợ là chúng ta không phát khởi được lòng từ bi, chỉ sợ là mình không phát được cái lòng hoan hỷ mà thôi. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là cái hình ảnh mà Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngài có một cái năng lực phi thường như thế, là ở nơi lòng của chúng ta phát được từ tâm, phát được lòng hoan hỷ thì không có cái gì mà làm hại được chúng ta. Thì trở lại thì quý vị thấy ai là người cứu độ chúng ta? Là chúng ta cứu độ chúng ta. Nếu quỷ dạ xoa cùng la sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên thế giới muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó không còn có thể dùng mắt dữ mà nhìn người, huống là làm hại đặng. Tức là dù cho dạ xoa la sát ở tam thiên đại thiên đến để mà làm hại chúng ta, mà trong lòng của chúng ta khởi được từ tâm, khởi được cái lòng hoan hỷ, thì con miệng con quỷ đó không thể nào dùng mắt dữ mà nhìn, đừng nói chi là làm hại. Cái này bữa nào mà có ai mà đến mà làm hại quý vị, mà quý vị vẫn bình thản, lòng của mình vẫn từ bi, vẫn thương tưởng, vẫn hiền lành, người đó có sân hận cách mấy gặp mình tự nhiên họ đổi thái độ. Ở nhà đó là hùng hục cầm cây cầm gậy đến để mà xử mình, thấy mình vậy cái tự nhiên hiền lành ra. Đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy là cái lòng từ bi nó siêu như vậy. Giống như ông Vô Não, tức là ông U Quật Ma La cầm dao đến giết Đức Thế Tôn, cầm dơ dao lên tự nhiên cái ông rớt dao xuống à. Thấy Đức Phật hiền quá, thấy Đức Phật từ bi quá, thấy Đức Phật là cái con người mà có thể hiểu được tất cả chúng sanh và có hiểu được mình, không thể nào xuống đau được, rớt xuống hiền lành quỳ xuống một bên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn giáo quá sao chứng quả là hán luôn. Cho nên quý vị mới thấy là dù cho dạ xa la sát mà đến với chúng ta, mà nếu mà chúng ta khởi được từ tâm, khởi được lòng quan hỷ, thì dạ xa la sát không thể nào hại chúng ta đặng được. Dầu có người hoặc có tội hoặc không tội gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thảy điều đức rã liền đặng thoát khỏi. Nếu người nào có tội hoặc là không tội mà xưng danh hiệu Quan Âm dù cho đeo gông cùm nó cũng đứt hết. Ví dụ như bây giờ có tội hoặc không tội, quý vị sống ở thế gian này hoặc là vô tình hoặc là cố ý, trong cuộc đời quý vị vô tình đeo mang, đúng không ạ? Rồi cố ý đeo mang. Có nhiều người họ vô tình đeo mang là làm sao? Sống ở thế gian này tự nhiên có những cái duyên nó đến mình thôi, chứ không phải là tự nó có. Nhưng mà có nhiều người tạo những cái duyên để mà ràng buộc thế gian này. Có nhiều người vô tình bị ràng buộc, có nhiều người cố tình bị ràng buộc. Chúng ta có bị trói buộc không? Có không? Có bị xiềng xích trói không? Nhiều cái trói buộc lắm, nhiều cái xiềng xích lắm, đúng không ạ? Nhiều khi muốn tu mà tu không được, nhiều khi muốn đi chùa mà đi chùa không đặng, đúng không ạ? Đó là những cái nó xiềng xích chúng ta. Nhưng mà đừng có lo, hoặc vô tình hoặc cố ý mà chúng ta bị xiềng xích của thế gian này nó trói buộc, chúng ta nhất niệm Quan Âm Bồ Tát, nhất niệm Từ Bi, nhất niệm Hỷ Xả, nhất niệm Quan Hỷ đều được thoát khỏi. Nếu kẻ quán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báo trải qua đường hiểm trở, trong đó một người xưng rằng: các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô ý thí cho chúng sanh, các ông nên sanh danh hiệu thời đặng thoát khỏi quán tặc. Nếu có một người thương chủ dẫn theo người, dẫn rất nhiều người và đem rất nhiều của báo mà qua đường hiểm trở, mà cái người đó nói với tất cả mọi người rằng là: các thiện nam tử, các ông nên không nên sợ sệt, chỉ nhất niệm Quan Âm mà thôi. Đây là Đức Phật ngài ví dụ vị thương chủ đó là Đức Thế Tôn, và những người đi theo Đức Thế Tôn đó là tất cả chúng sanh, tất cả mang theo nhiều của báo, tức là chúng ta có nhiều cái hoài bão để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, gặp nhiều cái sợ sệt sợ hãi trong lúc tu hành. Ngài nói: các con đừng có sợ hãi, mà chỉ làm sao tu hành là phải phát được tứ vô lượng tâm, tức là phát được từ bi hỷ xả, thì như vậy là thoát khỏi hết tất cả chứng khổ nạn. Cho nên nhiều người nói mình tu hay bị chứng duyên đó, thì quý vị nên là phải phát khởi bốn cái tâm lớn này, là phát tâm từ bi lớn, lòng hỷ xả lớn và lòng quan hỷ lớn, là quý vị sẽ không có cái gì trở ngại các vị được. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên đặng thoát khỏi. Tức mọi người: Nam Mô tức là cung kính, Quan Âm tức là quan Thế Âm tức là nghe được tất cả những cái âm thanh mà giác ngộ, gọi là cung kính, rồi nghe hết tất cả âm thanh của chúng sanh. Bồ Tát là hữu tình giác, gọi là nghe được những âm thanh đó mà giác ngộ, thì như vậy là sẽ thoát khỏi. Cho nên đó là quý vị nghe những âm thanh thế gian mà tâm mình ở trong sáng, nghe âm thanh mà mình tỉnh giác, nghe âm thanh mà mình biết rõ mình đang nghe, thì như vậy đó là nghe một cách trân trọng. Nam mô là cung kính, hay nam mô gọi là trân trọng cái nghe của chúng ta, mà nghe trong cái sức tỉnh giác thì tự nhiên là chúng ta sẽ thoát khỏi khổ. Mà quý vị nghe được như vậy là quý vị phát được từ bi, nghe được như thế là lòng hỷ xả phát khởi, nghe được như thế là lòng quan hỷ. Cho nên đó là cái hạnh Quan Âm Bồ Tát phản văn, văn tự tánh. Cho nên đoạn này đại khái là Đức Phật muốn nói với chúng ta là tất cả lửa lớn, nước lớn, gặp hiểm nạn, gặp oán tạc, hoặc trên đường tu hành gặp nhiều cái hiểm trở, phải nhất niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là phải phát được bốn vô lượng tâm. Muốn phát được bốn vô lượng tâm đó, chúng ta phải trở về cái hiện hữu của chúng ta đang thấy đang nghe, mà nghe trong tỉnh giác, mà nghe một cách nó trân trọng. Mình có khi nào mình nghe trân trọng chưa? Mình nghe qua loa thôi, chứ bữa nào quý vị ngồi đây nghe tiếng gió một cách trân trọng, quý vị hạnh phúc lắm. Cho nên người ta nói là cái khung cảnh mang đến cho mình rất là hạnh phúc an lành là tùy người thôi. Có người thì được an lành, có người lên bảo trơn thì cảm giác rất là nhẹ nhàng hạnh phúc, bởi vì quý vị có thể nghe được tiếng gió, quý vị thấy được cái môi trường xung quanh, cảm được cái khung bối cảnh thanh tịnh, quý vị nói là nhẹ nhàng liền. Nhưng mà có người nói lên đây chán gần chết, buồn ghê gớm. Cho nên vì vậy đó là không cảm được, tức là mình chưa có trân trọng được cái môi trường xung quanh chúng ta, chưa trân trọng được tiếng gió thổi, chưa trân trọng được tiếng linh, tiếng chuông, tiếng đại hùng, tiếng mõ vân vân. Thì như vậy là chúng ta chưa, tâm của chúng ta chưa được yên. Tâm chưa yên là tứ vô lượng tâm không phát khởi được. Đó là cái chỗ mà chúng ta, một là niệm bên ngoài, hai là niệm tự tâm, đúng không ạ? Niệm tự tâm là trở về tâm an lành để niệm Bồ Tát Quan Âm. Còn người dùng câu niệm Quan Âm để trở về tứ vô lượng tâm, cái này cũng được, nhưng mà phải hiểu cho đúng, thì như vậy niệm mới có kết quả, tu hành mới đúng chánh pháp được. Thôi quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành